Kính thưa cộng đoàn, khi nói về truyền giáo thì tự nhiên chúng ta nghĩ đến việc phải tới một cái nơi thật xa xôi, những vùng sâu vùng xa, những vùng cao nguyên, hoặc là đến với những dân tộc thiểu số để mà rao giảng lời Chúa. Chúng ta có ý tưởng như vậy là bởi vì ngày xưa các vị truyền giáo phải bỏ quê hương của mình là các nước từ Âu Châu để sang Châu Phi xa xôi hoặc sang vùng Á Châu của chúng ta để rao giảng lời Chúa. Thực ra thì truyền giáo chỉ có nghĩa là đem tin mừng, đem lời Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Vậy thì ở đâu còn có những người chưa biết Chúa? Thì ở đó chính là cánh đồng truyền giáo, chính là nơi chúng ta phải cầu nguyện, phải đem lời Chúa đến cho họ. Vậy thì ngay chung quanh chúng ta đây, ngay trong giáo xứ Đa Minh thôi, còn biết bao nhiêu những người chưa biết Chúa. Nói thí dụ như từ ngã tư Lê Văn Sĩ, Đặng Văn Ngữ xuống tới cổng xe lửa số 6, quãng đường chừng 300 mét, có tới mấy trăm hộ mặt tiền đường Lê Văn Sĩ là người không có đạo. Số người công giáo, số hộ công giáo trên quãng đường này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Và tôi biết có những gia đình họ đã ở ngay chung quanh nhà thờ Đa Minh đây từ ngày mà tu viện này được thành lập, tức là năm 1959, 51 năm trời. Ngày xưa, cách đây 51 năm, họ là người chưa biết Chúa, thì ngày hôm nay họ vẫn là những người chưa biết Chúa. Tôi cũng đã từng ở tu viện Đa Minh Gò Vấp từ năm 56, và hơn 20 năm ở sống ở Gò Vấp, tôi cũng biết có những gia đình sống ngay đằng sau tu viện Đa Minh Gò Vấp từ năm 56 cho tới bây giờ. Vậy mà họ vẫn trước thế nào thì sau thế đó, tức là vẫn chưa biết Chúa. Thế có nghĩa là cái công việc truyền giáo của chúng ta nó chưa đạt được hiệu quả, hay là còn quá ít. Thì cái đó, cái lỗi có lẽ là ở nơi chúng ta thôi. Họ sống gần chúng ta như vậy mà chúng ta không đem đến cho họ cơ hội để họ được biết về Chúa, được nghe về Chúa. Chúng ta sống sát vách với họ nhưng mà có lẽ chúng ta cũng coi họ như là người hoàn toàn xa lạ, và coi như chúng ta không có bổn phận gì phải đem lời Chúa, phải đem ơn cứu độ đến cho những người đó. Thế thì tại sao chúng ta không truyền giáo cho những chính những người mà chúng ta biết đó, người sống kề cận với chúng ta? Đức bác ái phải có trật tự. Chúng ta bắt buộc phải yêu thương những người nào gần gũi chúng ta nhất ưu tiên, rồi từ từ mới đến những người khác. Vậy thì truyền giáo cũng vậy. Chúng ta hãy bắt đầu truyền giáo cho những người mà chúng ta biết sống ngay bên chúng ta. Cái đầu truyền giáo không phải ở nơi xa, mà ngay ở nơi chúng ta đang sống, nơi chúng ta đang làm việc. Vậy thì chúng ta truyền giáo bằng cách nào? Dĩ nhiên bằng lời đầu tiên và dễ nhất, đó là bằng lời cầu nguyện. Có thể chúng ta cũng đã cầu nguyện, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta hoặc là nó không có kiên trì, nó không có tha thiết, hoặc là chúng ta chỉ cầu nguyện chung chung thôi, lạy Chúa xin sai thợ gặt đến những nơi truyền giáo. Nơi nào? Chúng muốn hỏi là chúng ta muốn cầu xin cho nơi nào đây? chúng ta cầu nguyện chung chung như vậy thì Chúa không biết giải quyết làm sao bây giờ. Chúng ta phải cầu nguyện và xin một cái điều gì cụ thể. Vâng, xin Chúa giúp con đem Chúa đến cho cái gia đình mà sống bên cạnh nhà con, nói thí dụ như vậy. Xin Chúa đem ơn cứu độ của Chúa đến cho cái người mà con vẫn làm việc chung tại xí nghiệp, nói thí dụ vậy. Cái cô bạn mà con rất thân thương, hay là cái gia đình mà xui ra với nhà con, nói thí dụ như vậy. Chúng ta phải cụ thể đối tượng thì Chúa mới biết mà ban ơn. Chúng ta chỉ cầu nguyện chung chung thì Chúa cũng đành thua thôi. Thứ hai là dĩ nhiên chúng ta phải truyền giáo bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Đó là điều chắc chắn. Nhưng có điều đáng tiếc, nhiều khi thay vì chúng ta truyền giáo bằng chính đời sống gương mẫu thì có lẽ chúng ta lại làm cho họ xa Chúa hơn, là bởi vì cách sống của chúng ta nó chưa nói lên cái niềm tin của mình, nó chưa phải là gương mẫu, thậm chí nó còn là gương mù cho họ cách nào đó. Và thứ ba, truyền giáo đem lời Chúa đến là phải tiếp cận đối tượng. Nói một cách cụ thể là bằng cách nào đó chúng ta phải đến gần những người đó, phải giao lưu với những người đó, phải gây cảm tình với những người đó. Và dĩ nhiên một lúc nào đó chúng ta cũng từ từ nói cho họ biết về Chúa, về giáo hội. Nếu chúng ta không nói thì họ không biết, điều đó là chắc chắn. Tôi không thể không kể lại cái câu chuyện rất một câu chuyện nhỏ xảy ra ở giáo xứ Tân Định. Cha Ánh giáo xứ Tân Định có kể rằng cách đây chừng 6-7 năm về trước, trong giáo xứ, trong cái ranh giới của giáo xứ, có một bà cụ người Phật giáo năm đó mừng thọ 100 tuổi. Thế thì cha xứ với lại một vài anh em trong ban mục vụ đến thăm bà cụ và nói rằng hôm nay chúng tôi linh mục chánh xứ và một vài người ở trong giáo xứ Tân Định nghe rằng hôm nay cụ mừng thọ 100 tuổi thì chúng tôi đến để chúc thọ cụ. Thế thì bà cụ nói rằng: thưa linh mục, tôi ở cái khu Tân Định này đã 100 năm. Từ trước tới giờ chưa hề có một linh mục hoặc là một người công giáo nào đến thăm hỏi tôi, và đây là lần đầu tiên. Thế rồi cha xứ và những anh em trong ban hành giáo đi về. Thì chừng một tuần sau, bà cụ cho người cháu đến nói với cha xứ rằng: thưa cha, bà của con muốn được theo đạo. Và rồi cụ 100 tuổi cùng với một số người con, người cháu trong gia đình đã xin rửa tội. Để chúng ta thấy một cái việc thăm viếng để chúc thọ, nó có vẻ rất tình cờ, không có chủ ý. Cha Ánh ở Tân Định không có ý đến đó để mà truyền giáo, nhưng mà nguyên cái việc mình đến thăm đó đã gây được ấn tượng và là cái cơ hội để Chúa, ơn Thánh Chúa hoạt động và cảm hóa người khác. Vậy thì nếu chúng ta không hoạt động, nếu chúng ta không tạo cơ hội thì Chúa cũng đành bó tay. Đấy, cho nên bổn phận của chúng ta là phải bằng cách nào đó tiếp xúc với những người đó, làm quen, làm thân, giúp đỡ họ. Đặc biệt, ví dụ gia đình họ khi có tang chế, có những cái vui buồn, chúng ta đến chia sẻ, chúng ta đồng cảm với họ, thì đó là cách tiếp cận tốt nhất. Để rồi từ từ, nếu có dịp, chúng ta sẽ gợi ý hoặc nói cho họ về Chúa, về giáo hội. Và điều này thì tôi xin thú thực là chính các linh mục cũng rất thiếu sót. Chúng tôi, các linh mục, ngoài những lần rao giảng ở nhà thờ trên giảng đài, hoặc lâu lâu gặp gỡ người nào đó đến thăm thì nói qua loa, chứ còn hầu như không bao giờ tự mình tích cực đi đến những cái gia đình sống ngay chung quanh nhà thờ Ba Chuông này để mà thăm hỏi, để mà tạo cái cơ hội để họ có dịp để nghe lời Chúa. Đấy, đấy là một thực trạng, một cái sự thiếu sót rất lớn. Chúng ta cứ nghĩ đến chuyển giáo ở xa rồi, ở đâu đâu trong cái đó những người ngay trước mắt chúng ta, để chúng ta lại không quan tâm gì. Chúng ta đang nghe biết nhiều, nói nhiều về những người Công giáo ở Hàn Quốc. Đã từ nhiều năm nay, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc có một cái chỉ tiêu là ra cho mỗi gia đình Công giáo ở Hàn Quốc, là ít nhất là mỗi năm, mỗi gia đình cố gắng đem một người Hàn Quốc chưa có đạo trở về với Chúa. Cái chỉ tiêu đại khái như vậy, quyết định là mỗi một năm gia đình nào đó cũng phải cố gắng làm sao để đem một người Hàn Quốc chưa có đạo trở về với Chúa. Và rồi gần đây nhất tôi có nghe là bây giờ họ huấn luyện ngay các em thiếu nhi thánh thể, là làm sao đó các em phải học thật giỏi, sống thật ngoan ngoãn, để rồi ở trong lớp học, dĩ nhiên có nhiều những em học sinh khác cũng không phải là người có đạo, ở trong lớp học những em Công giáo đó sẽ trở thành trưởng lớp. Mà trưởng lớp thì dĩ nhiên cũng có ảnh hưởng đến những em khác đấy. Người Công giáo học tốt, học giỏi, ngoan ngoãn trở thành trưởng lớp, và như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến những em học sinh khác. Đấy, chúng ta thấy họ có một cái chương trình cụ thể. Có thể nói họ đã gài người vào trong tất cả những cái cơ cấu xã hội, từ cái cấp nhỏ nhất là trường tiểu học cho đến trung học, đại học, và rộng hơn nữa là xã hội. Đấy, phải tích cực như vậy thì lời Chúa mới có cơ may để phát triển. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang nghe lời Chúa kêu gọi hàng năm và biết bao nhiêu lần trong năm, phải cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, cầu nguyện cho truyền giáo, vân vân. Nhưng xem ra chúng ta cũng chỉ nghe vậy thôi, và cũng cầu nguyện loáng thoáng vậy thôi, chung chung vậy thôi, không có một cái gì cụ thể tích cực. Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, tại sao chúng ta không bắt chước những người Công giáo Hàn Quốc? Chúng ta nêu đích danh, thí dụ từ bây giờ trở đi, từ ngày 24 tháng 10 năm 2010 trở đi, tôi sẽ cố gắng chỉ cầu nguyện cho một cái gia đình, một cái người mà tôi quen biết, cái gia đình kế vách tôi, cái người mà tôi vẫn làm việc, hay là cái ông xui gia với gia đình tôi, thậm chí cái người mà tôi ghét, tôi không thích, chuyên môn gây khó dễ cho tôi. Thì bây giờ chúng ta tập trung cầu nguyện đích danh cho một người đó, và chúng ta cứ thử kiên trì cầu nguyện, cứ kiên trì cầu nguyện ngày này qua ngày khác. Và nếu có cơ hội chúng ta đến với họ, rồi tìm cách để chúng ta từ từ nói cho họ về Chúa, về giáo hội, vân vân, thì đó là cách tốt nhất để chúng ta đáp lại lời Chúa khẩn thiết kêu gọi chúng ta: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các ngươi hãy cầu xin Thiên Chúa cho thợ gặt đến, thì chính chúng ta là những người thợ gặt chứ không phải ai khác. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta cầu nguyện cho có người khác đến, mà chính chúng ta phải là những người thợ gặt, là chúng ta phải làm công việc đó và làm một cách kiên trì, làm một cách có chủ ý, thì chắc chắn là lời cầu nguyện, cách sống đạo của chúng ta cộng thêm với những vấn đề chúng ta giao lưu với những người đó sẽ tạo cơ hội, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho Chúa hoạt động. Và một khi Chúa đã hoạt động thì ơn Chúa sẽ tác động và làm cho những người đó sẽ trở về với Chúa một cái lúc nào đó có lẽ chính chúng ta cũng không biết. Xin mời cộng đoàn đứng lên.